Kính chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần 2 của cuộc trò chuyện giữa podcast 4.0 tụi mình và podcast Study Tây của anh Dũng và chị Gia Linh. Mình là Trúc Giang. Trong phần trước, tụi mình đã có cơ hội trò chuyện về việc đi du học cũng giống như là việc nộp đơn hay là làm việc ở Mỹ trong ngành công nghệ như thế nào. Thì trong phần 2, chúng mình sẽ cùng nhau đào sâu hơn về việc phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội, cũng như là về việc con gái làm trong ngành công nghệ như thế nào. Và cũng nhân tiện đây, tụi mình cũng sẽ trò chuyện nhiều hơn về việc đi du lịch. Vì cả bốn host chúng mình đều là những người rất là thích đi du lịch, thích đi khám phá những miền đất mới cũng như là những nền văn hóa khác nhau. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng lắng nghe nha.
Thì chị rất là bất ngờ vì hai em có rất là nhiều sở thích và có những cái niềm đam mê về phát triển bản thân sau khi đi làm. Thì làm cách nào để hai em vừa có thời gian này và cũng có kiểu những cái tip gì, những cái chia sẻ gì mà em muốn giới thiệu về việc phát triển bản thân không?
Em thấy em có một tip mà em có thể sử dụng trong rất rất là nhiều trường hợp là em chọn lọc khá là nhiều, hoặc là nói cách khác là minimalism. Yeah, thì nói cách khác là mình theo một cái chủ nghĩa tối giản minimalism. Khi mà mình lựa chọn cách mình sử dụng thời gian thì mình lựa chọn thật là kỹ xem là mình sử dụng cái đấy về mục đích gì, cho ai. Thì là một số ví dụ nhé, là làm thế nào để mình chọn mentor chẳng hạn, thì mình cũng không cần dành quá nhiều thời gian đi theo dõi rất là nhiều người trên mạng xã hội hoặc là gửi email cho rất là nhiều người đâu. Mà một khi mình đã có một vài người bạn tốt này, một số người đồng nghiệp tốt hoặc là một số mentor tốt, thì mình chỉ cần dành thời gian nuôi nấng những cái mối quan hệ đấy thôi. Đặc biệt là nuôi nấng mối quan hệ với gia đình của mình. Rồi cái việc mà mình đọc hoặc mình theo dõi các thứ, đặc biệt là trong ngành công nghệ khi mà có rất là nhiều bài nghiên cứu được đăng hàng tuần ý, thì mình cũng không cần phải theo dõi quá nhiều đâu, mình không cần phải đọc tất cả mọi thứ. Chẳng hạn thì Ngân thường chỉ chia sẻ một số người mà Ngân biết là họ có những cái chia sẻ khá là chất lượng, và Ngân sẽ theo dõi thường xuyên những người đó. Và sắp xếp công việc, sắp xếp thời gian cũng vậy. Em nhận được một cái lời khuyên rất là hay từ sếp của em là, bởi vì là thời gian của mỗi người là có hạn đúng không, thì mình giả sử đi là hiện tại mình đã sử dụng hết quỹ thời gian của mỗi người rồi, thì khi mà mình muốn làm một điều gì mới, mình phải tự hỏi bản thân xem là mình muốn bớt cái điều gì đi. Thì dần dần với cái phương pháp này thì mình sẽ chỉ sử dụng thời gian trong ngày của mình làm những cái việc quan trọng nhất mà thôi. Đó, thì em nghĩ cái việc mình chọn lọc thật là kỹ là cách mà em quản lý thời gian thật là tốt. Còn không biết Giang thì như thế nào?
Thì em cũng đồng ý với lại suy nghĩ của Ngân. Thì em cũng nghĩ là phương pháp chọn lọc hay là phương pháp mà sống tối giản cũng giúp cho cuộc sống của mình tốt lên khá là nhiều, vì mình có thể thu hẹp lại được một chút những cái việc mà có tầm ảnh hưởng lớn nhất và những cái việc mà quan trọng nhất đối với mình, để mình có thể dành nhiều thời gian hơn. Mà mọi người thường nói là chất lượng là nó sẽ tốt hơn là số lượng ấy. Ngoài ra nữa thì em thấy là việc mà mình luôn luôn học hỏi từ những bạn bè của mình hay là những người anh chị đi trước của mình cũng rất là tốt. Ví dụ giống như là có tập mà tụi em phỏng vấn với chị Hà và chị Chi của The Present Writer, thì hai chị đều đồng ý là khi mà mình có cái Circle of Five là cái vòng tròn 5 người của mình, là những người mình thân nhất hay là những người mình luôn chia sẻ những cái giá trị giống nhau với mình ấy, thì mình luôn học hỏi được từ họ. Thì em thấy cái đó cũng khá là hay, cũng có thể giúp bản thân mình luôn luôn nhắc nhở là mình có những cái giá trị như thế này, và mình không bị sao nhãng bởi những cái noise hay là những cái tiếng ồn xung quanh, đúng không? Lúc đầu thì Ngân cũng đã có đề cập đến là khi mà sống ở trong một cái môi trường rất là nhiều sự cạnh tranh khác nhau ấy, thì mình thường thường hay bị sao nhãng bởi những cái mác hay là những cái định kiến của xã hội. Thì nếu mà có những cái người bạn tốt như vậy xung quanh mình thì luôn giúp mình có thể hiểu ra được cái tầm quan trọng và những cái giá trị mà mình muốn gìn giữ là gì. Còn cái thứ hai nữa về sự phát triển trong nghề nghiệp của mình, thì em thấy là khi mà em đi làm rồi á, thì em không có những cái cọ xát với lại những nhiều bạn bè khác nhau giống như là khi hồi còn đi học. Thì em tự tạo cái môi trường đó cho mình bằng cách là tham gia những cái meet up groups, là những cái tổ chức dành cho những người mà đã đi làm rồi ở trong cái phạm vi địa lý gần với mình nhất. Thì giống như trong cái thành phố của mình sống thì họ sẽ có những cái nhóm hoặc là những cái nhóm online chẳng hạn, giống như là nhóm Việt UXPM của chị Sunny, có thể connect, có thể kết nối mọi người lại với nhau để chia sẻ kiến thức và chia sẻ những cái tài liệu, hoặc là tham gia những cái hội thảo dành cho cái ngành nghề của mình, giống như là Women in Data Science. Thì cái hội thảo đó là tổ chức với phạm vi quốc tế, đặc biệt là trong cái thời gian gần đây là họ tổ chức hoàn toàn online thì ai cũng có thể tham gia được. Và ngoài ra thì em cũng là một người đọc sách và đọc những cái tin tức, đọc những cái bài blog khá là nhiều để mình lúc nào cũng cập nhật những cái thông tin mới nhất, và cũng đồng thời là học thêm những cái kiến thức mới từ sách. Và cái cuối cùng, giống như Ngân nói là mình luôn nên dành ra một cái khoảng thời gian cho bản thân để có thể là trạc lại năng lượng cho bản thân sau những cái ngày làm việc mệt mỏi, và đặc biệt là thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, dành cho những sở thích của bản thân nhiều hơn. Ví dụ như là Ngân thì thích đi trượt băng nghệ thuật, còn em thì hay đi du lịch và hay đi lướt sóng nhiều. Và còn chị Linh thì thích viết vlog, hoặc là anh Dũng thì thích nuôi cá chẳng hạn. Thì em nghĩ là những cái mà mình đặt ra thì có thể giúp mình phần nào đó cân bằng được hơn về công việc và về sự phát triển của bản thân của mình nói chung.
Lúc nãy thì cả hai bạn em đều nói đến chuyện là ví dụ như có một circle of five, tức là 5 những người mà mình sẽ nói chuyện làm bạn thường xuyên nhất, và cũng nói đến việc mà tìm mentor, những người mà dẫn dắt mình. Thì bọn em có chia sẻ gì là bọn em tìm và chọn mentor như thế nào được không?
Em thấy thực ra tìm mentor nó không xa vời như mọi người hay nghĩ, là phải tìm ai đó trên LinkedIn xong rồi gửi tin nhắn cho mọi người. Mặc dù là đôi khi là việc này cũng thành công, Giang thì có rất là nhiều thành công với việc này. Em thì ít có cái thành công đấy hơn, nhưng mà thực ra cơ bản là tại vì em thấy mentor thường là những người họ đã ở sẵn quanh mình rồi ấy. Và trên thực tế là nếu mà mình tìm một ai đấy mà ở trong cái khu vực của mình, ví dụ như là người ta đi học trường của mình này, hoặc là người ta làm ở trong công ty của mình, hoặc là người ta sống ở đâu đấy gần mình và người ta chỉ cần giỏi hơn mình một cái gì đấy, hoặc là mình ngưỡng mộ người ta vì một cái điều gì đấy thôi, thì mình đều có thể học hỏi được từ những người đấy. Và cái hay của việc này là bởi vì họ là một ai đó ở rất là gần mình rồi ấy, thành ra là họ có nhiều điểm tương đồng đối với mình, nên là mình có thể nhìn thấy là để đạt được từ mình đến người ta thì cái sự thay đổi, cái delta, nó gọi là cái delta, cái thay đổi nhỏ nhất mình có thể làm được là gì. Trong khi nếu như mà mình nhìn vào một ai đấy rất là xa với, kể cả người ta có đồng ý giúp mình đi, thì cái con đường của mình nó rất là xa và nó không bằng phẳng, nó không thẳng, rất là khó để biết được là từ vị trí của mình để đạt đến vị trí của người ta thì làm thế nào để mình đạt được cái đấy. Thì em nghĩ là trên thực tế là mình cũng chỉ cần quan sát, mình suy nghĩ xem là trong cuộc sống của mình, xung quanh mình có những ai mà mình thấy ngưỡng mộ, và người ta cũng không cần phải quá khác với mình đâu, người ta có một cái điểm gì đấy hay mà mình muốn học hỏi, có một cái điểm gì đấy mà tốt hơn mình mà mình có thể học hỏi, là mình có thể chọn người đó làm mentor của mình và hỏi người ta trực tiếp và xem là người ta hơn mình được cái gì và làm cái bước nhỏ đấy thôi để đạt được cái vị trí của cái người mà mình ngưỡng mộ. Không biết Giang thì kinh nghiệm của Giang thế nào?
Em cũng đồng ý với lại Ngân. Thì hồi nãy Ngân có đề cập một chút xíu về việc mà kiếm mentor qua LinkedIn ấy. Thì hồi đó em cũng là một người khá là xông xáo khi mà kiểu hoạt động trên LinkedIn nhiều, thì thấy có anh chị nào mà có những cái kinh nghiệm khá là hay mà mình muốn học hỏi thì em cứ mạnh dạn kiểu nhắn tin trên LinkedIn cho họ. Mà bây giờ em mới nhận ra là kiểu mọi người check LinkedIn cũng không có nhiều bằng email. Nhưng mà trước đây thì em cứ nhắn xong rồi em hỏi là nếu mà mọi người có một chút xíu thời gian để gọi điện thoại để hỏi thêm được hay không, thì em thấy cách đó cũng là một cách để mà mình tiếp tục cái cuộc đối thoại của mình với lại cái người mentor của mình. Nhưng mà như vậy là không hẳn là mình sẽ hỏi thẳng anh chị là ồ anh chị ơi, anh chị có thể làm mentor cho em không. Thay vì đó thì mình nên suy nghĩ là mình có những cái điều gì hay của họ mà mình muốn học hỏi, thì mình luôn phải làm bài tập trước đúng không? Để cái người mà mình sắp hỏi ấy, thì họ sẽ có một cái khái niệm rõ ràng được là mình sẽ có thể giúp được em này như thế nào thì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ mình trong cái phạm vi mà họ biết. Còn cái thứ hai mà em thấy nữa là mình cũng nên suy nghĩ là mình có thể giúp được gì cho người khác trước khi mà mình hỏi sự giúp đỡ của họ. Trong cái việc mà em tìm mentor thì em cũng suy nghĩ được là em có những cái kinh nghiệm trước đây như thế này mà em cũng có muốn có thể là chia sẻ cho anh chị ấy trong lúc mà mình hỏi han về kinh nghiệm của anh chị ấy, thì em thấy cái đó nó giống như mình tạo nên một cái môi trường mà có thể đối thoại, có thể trao đổi và chia sẻ giữa hai người hơn là mình đặt trong một cái tình huống là mình là mentee và anh chị kia là mentor của mình. Như vậy thì nó sẽ hơi cứng nhắc hơn một chút. Qua những cái người mà mentor mà em đã kết nối trên LinkedIn thì em có thể là tiếp tục cái mối quan hệ đó lâu dài hơn và có thể có những cái mối quan hệ mà em xây dựng thành một cái tình bạn lâu dài hơn. Ví dụ giống như là chị Liên mà tụi em đã phỏng vấn trong tập 1 ấy, thì trước đây là em cũng liên lạc với chị Liên qua LinkedIn thôi. Nhưng mà từ đó thì hai chị em đi chơi rất là nhiều nên là em cảm thấy cái đó cũng là một cái mà em rất là trân trọng. Còn một cái nữa là Digital Mentor thì hồi nãy Ngân cũng có chia sẻ một chút là thay vì em hỏi trực tiếp những anh chị mà em ngưỡng mộ thì em xem thử xem là anh chị đó đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của anh chị đó qua những cái nền tảng nào chưa, hay là anh chị ấy có viết blog hay là có phỏng vấn với lại podcast nào hay chưa, thì em có thể tự lên và em tìm hiểu để em lắng nghe thêm những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm của họ, và không nhất thiết là mình phải nói chuyện với họ trực tiếp đúng không, để mình có thể học được những cái điều đó. Thì cái đó là em cái mà em học được khi mà em tự đi tìm kiếm mentor cho mình.
Thì đầu tiên là chia sẻ của Ngân là mình cũng nên tìm mentor từ những người xung quanh thôi, không nhất thiết phải những người cao xa rộng lớn gì cả, vì chúng ta đều có thể học những điều rất là tuyệt vời từ những người xung quanh. Còn chia sẻ của Giang thì chi tiết hơn, nói về cách mà tìm mentor từ hai kênh, đầu tiên là LinkedIn và kênh thứ hai là tìm về Digital Mentor, đúng không? Là qua những cái phỏng vấn của họ hay những bài blog của họ. À, nếu mà Giang mà có một cái screenshot nào mà em tiếp cận mentor thì sẽ rất là tuyệt vời khi mà em có thể chia sẻ việc đấy cho các bạn. Ok, bây giờ mình để sang một câu hỏi tiếp theo nhé. Thì chị thấy là cả hai em đã dành rất nhiều thời gian để phát triển bản thân, nhưng mà ngoài ra thì điểm rất đặc biệt là dành thời gian để phát triển cho những người khác. Cụ thể là hai em đều có một kênh podcast nói về việc làm về công nghệ ở nước ngoài cũng như Việt Nam. Thì làm cách nào để không phải là chỉ có vài người, mấy trăm người như chúng mình đang đóng góp cho đất nước mà còn có thể nhân rộng ra là nhiều bạn hơn có thể sử dụng những cái trải nghiệm và những cái kiến thức của mình để chia sẻ cho các bạn khác.
Ngân đang nói một cách rất là technical, tức là nó không phát triển theo một cái đường thẳng mà nó là exponential, theo kiểu là những bạn mà nhận được thông tin này họ chia sẻ đến những người khác ấy, thì nó sẽ được nhân rộng theo cấp số nhân. Và Ngân nghĩ là khi mà mình có những cái nguồn thông tin chất lượng như là podcast của Tati Tây, và hy vọng là 4.0 là nguồn thông tin chất lượng, và mình truyền đạt nó với một cái thái độ rất là tích cực, rất là cởi mở và rất là mong muốn được học hỏi ấy, thì những cái này nó cũng chạm được đến với trái tim của rất là nhiều bạn, rồi các bạn ấy lại chia sẻ với những người khác, thì dần dần cái này nó sẽ nhân theo cấp số nhân và mình cũng chỉ cần đợi thêm một thời gian thôi. Nhưng mà Ngân thấy cũng có một cái ý nữa mà Ngân cũng nhận ra được là khi mà mình đi ra một cái thế giới lớn và khi mà thế giới nó ngày càng mở, mình ngày càng học được nhiều, mình càng biết đến nhiều người giỏi, thì mình lại càng có cái thái độ khiêm tốn hơn. Thì với cái thái độ này thì Ngân nghĩ là nó sẽ có tác động theo cả hai chiều. Thứ nhất là mình sẽ lắng nghe từ nhiều người khác hơn, đúng không? Và thứ hai nữa là khi mà có nhiều người sẵn sàng lắng nghe như thế thì nó có cái demand, nó có cái nhu cầu cho việc được lắng nghe, học hỏi nhiều hơn ấy. Thì dần dần nó cũng sẽ có nhiều bạn muốn chia sẻ nhiều hơn. Và bởi vì họ cũng hiểu ra là ví dụ như là Ngân với Giang biết là không phải bạn nào cũng có một cái vị trí may mắn như bọn mình được sống ở thung lũng Silicon, rồi bọn mình được tiếp xúc với nhiều anh chị giỏi, được bao quanh bởi các công ty rất là lớn, rồi mình học hỏi được rất là nhiều điều từ những người đó. Thì mình không giữ khư những điều đấy cho bọn mình, và mình nghĩ là những cái điều đấy khi mà mình chia sẻ với nhiều người khác thì họ sẽ tận dụng được rất là nhiều điều đấy, và
không chỉ một mình phát triển mà rất là nhiều người khác cũng có thể phát triển được nữa. Thì khi mình có một cái thái độ khiêm tốn, khi mà mình biết là mình ở vị trí này không chỉ là bởi vì mình giỏi đâu, mà đôi khi một phần đấy là mình may mắn mình có được cái vị trí này, thì mình cũng sẽ muốn chia sẻ những cái cơ hội mà mình nhận được cho nhiều người khác hơn. Yeah, và nghĩ là với một cái thế giới rộng mở thì dần mọi người sẽ trở nên khiêm tốn hơn, hy vọng thế. À, và muốn chia sẻ thông tin nhiều hơn cho mọi người. Còn Giang thì sao?
Giang cũng đồng ý với lại Ngân. Giang cũng có thêm một vài ý nhỏ nhỏ nữa là Giang nghĩ là cách mà đóng góp lại cho cộng đồng thì cũng tùy tính tình của mỗi người á. Có những bạn thì rất là sống nội tâm, và có những bạn thì có thể cởi mở hơn khi mà sinh hoạt trong một cái cộng đồng lớn hơn. Ví dụ giống như là Giang và Ngân thì có thể đóng góp qua nền tảng podcast, nhưng mà có nhiều anh chị thì thích là xây dựng cộng đồng nhiều hơn, làm những cái nhóm to hơn và tổ chức những cái event. Hoặc là có những anh chị họ sẽ không làm nhiều dự án cá nhân, nhưng mà khi mà có bạn nào đó tiếp cận những anh chị đó để hỏi lời khuyên thì anh chị lúc nào cũng sẵn sàng và hết lòng giúp đỡ. Giống như là mình làm một kèm một mentor vậy đó. Thì em thấy là nếu mà mình nghĩ rộng bao quát ra hơn thì mỗi người lại có một cái cách mà đóng góp lại cho cộng đồng, đóng góp lại cho những cái thế hệ đi sau khác nhau. Nhưng mà em nghĩ thì ai cũng có cái thời gian trải qua những cái thất bại, trải qua những cái khó khăn khác nhau. Vì vậy mà em nghĩ là ai cũng sẽ có một cái tinh thần đóng góp lại cho cộng đồng. Càng ngày thì em càng cảm thấy là ở Việt Nam, đặc biệt là ở Việt Nam thì càng nhiều anh chị đi trước muốn đóng góp lại cho cộng đồng nhiều hơn. Đây cũng dần dần tạo nên một cái hệ sinh thái tốt dành cho những cái thế hệ trẻ ở Việt Nam. Và em nghĩ là trong tương lai thì em sẽ lạc quan là sẽ có càng nhiều bạn quay trở lại và đóng góp cho những cái thế hệ đi sau nhiều hơn.
Dạ, rất là truyền cảm hứng. Thật ra chị cũng muốn thêm một cái điểm nữa là chị thực ra chị thấy ở Việt Nam ấy, cái này chắc chắn là mình cũng hơi nói bao đồng một xíu, nói hơi bị general quá, nhưng mà ở Việt Nam thì thấy nhiều người cảm giác là nếu mà mình chia sẻ hoặc giúp đỡ người khác ấy, thì nó thành là một cái zero sum game. Nghĩa là người này, nếu mà tôi giúp đỡ bạn thì có nghĩa là bạn đang đi lên và tôi đang đi xuống. Nhưng chắc là chị thấy từ những cái câu chuyện của những người khác thì nó được là một cái win-win situation. Nghĩa là tôi giúp bạn đi lên thì cũng nghĩa là bạn sẽ đưa tôi đi lên theo nhiều cách khác nhau. Thì mình cũng mong là cái câu chuyện về hai bạn rất là tuyệt vời của 4.0 sẽ tạo cảm hứng cho các bạn là tìm một cái cách để các bạn có thể đóng góp cho xã hội, chứ không chỉ là giữ khư khư những cái kiến thức hoặc là những cái trải nghiệm của mình.
Yeah, mà thực ra có một ý nữa là Ngân cũng nghĩ là khi mà các bạn cho đi, các bạn cũng không cần nhất thiết là phải nhận lại cái gì đấy. Ngân với Giang làm podcast và em cũng không biết là bọn em nhận lại được cái gì lúc mà bọn em mới bắt đầu ấy. Nhưng mà trên thực tế là bọn em đã học được rất là nhiều từ các khách mời. Nhưng mà khi mà bọn em mới bắt đầu làm podcast thì thực ra bọn em cũng không nghĩ nhiều về việc là mình sẽ nhận lại được cái gì. Nhưng mà khi mình có một cái suy nghĩ như thế ở trong đầu thì tự dưng mình thấy vui bản thân bởi cái việc mà mình có thể cho đi được ấy. Khi mà mình có một cái thái độ như thế thì mình cũng không phải nghĩ quá nhiều về việc là mình có lợi được gì từ cái này không. Và tự dưng mình vui vì cái việc đấy thôi. Và mình cũng không bị buồn khi mà mình không nhận lại được cái gì cả.
Nói về việc cho đi nhận lại hay là hỗ trợ những người khác cùng phát triển ấy, thì anh thấy là có một cái chủ đề mà ở Mỹ nói đến khá là nhiều, nhưng mà ở Việt Nam thì còn khá là ít. Đấy là việc phụ nữ làm việc trong ngành công nghệ. Thì cả hai bọn em đều làm trong ngành công nghệ, thì anh muốn biết là từ quan điểm của bọn em có những khó khăn khi làm trong ngành công nghệ này không? Mà có thể là từ bản thân bọn em vẫn còn cảm thấy là dù ở Mỹ nó phát triển rất là nhiều nhưng mà vẫn là vấn đề với bọn em. Và có thể làm gì để khuyến khích nhiều bạn nữ hơn tham gia vào ngành công nghệ này không?
Ok, em thấy câu hỏi này rất là hay. Em và Ngân cũng tham gia một hội thảo của SheCode Việt Nam thì cũng nói về chủ đề này khá là nhiều. Điều mà tụi em rút ra được và cũng đồng ý với nhau là mình nên nhìn vào internal reflection nhiều hơn, có nghĩa là cách mà mình nhìn nhận bản thân của mình như thế nào. Ví dụ giống như là em lớn lên trong một gia đình mà mọi người không ai động viên học ngành công nghệ cả, không ai biết ngành công nghệ là có gì hay là mình sẽ làm gì sau đó, và ai cũng nghĩ là ồ, con gái mà học ngành công nghệ thì khô khan, xong rồi khó lắm, không có thể nào mà cạnh tranh lại được với những bạn nam đâu. Thì cái đó là cái mà gia đình em suy nghĩ, và gia đình em luôn khuyến khích em học cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn, nó thiên nhiều về sáng tạo hơn. Nhưng mà lúc đó thì em cũng nghe lời gia đình, em cũng không có học ngành công nghệ nhiều đâu. Xong rồi đến lúc mà qua du học ở Mỹ thì em mới bắt đầu được tiếp cận nhiều với ngành công nghệ, và em mới cảm thấy là ồ, đây là một cái ngành thực sự là hay, và miễn mà mình cố gắng học hết sức, và miễn mình có thể tìm được cái sự giúp đỡ và tìm được một cái cộng đồng mà mình có thể học hỏi lẫn nhau ấy, thì mình vẫn có thể học được ngành này. Không giống như là những cái định kiến mà em được nghe ở Việt Nam. Vì vậy mà em tự nhìn nhận lại, giống như cái ý trong phần trước mà em đã nói, là làm sao mà mình tạo được cho mình cái suy nghĩ độc lập. Cách mà em cũng có thể tự tạo cho mình cái thói quen đó hay là cái lối suy nghĩ đó, là mình tìm được cái support system, là cái cộng đồng có thể giúp đỡ mình và mentor cho mình để mình có thể tự phát triển và tự đưa ra những cái quyết định cho bản thân của mình. Ngoài ra thì em cũng phải học cách có thể luôn tự tin vào bản thân và những thất bại của mình để mình có thể tốt hơn. Ví dụ giống như là khi mà mình nhận được một cái thất bại gì đó thì mình luôn cảm thấy tự ti và luôn cảm thấy tự hỏi bản thân mình là không biết là mình có nên tiếp tục hay không ấy. Nhưng mà em thấy là những cái thất bại đó nó rèn giũa bản thân của mình được tốt hơn mỗi ngày. Thì mình cứ so sánh với bản thân của mình ngày hôm sau có tốt hơn ngày trước hay không. Mà em thấy cái đó là một cái bài học mà em học được khi mà em học trong ngành này, thay vì là nhìn những người xung quanh hay là nghe những cái định kiến của xã hội xung quanh. Có một cái câu mà hồi nãy là Ngân cũng đã đề cập đến rồi trong cuốn sách là So Good That They Cannot Ignore. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì cái ý nghĩa nó hơi khác một chút. Nhưng mà nếu mà để em tách cái câu nó đó riêng ra khỏi cái tựa đề gốc của cuốn sách ấy, thì có nghĩa là mình cứ rèn giũa bản thân mình thật tốt. Bất kể bạn là phụ nữ hay là bạn là nam giới hay là bạn tầng lớp hay là chủng tộc nào đi chăng nữa, thì nếu mà cái khả năng hay là những cái kỹ năng của bạn thực sự là tỏa sáng và có thể giúp ích được cho một tổ chức hay cộng đồng nào đó, thì mọi người sẽ luôn trân trọng những cái tài năng đó. Thì có thể mời Ngân chia sẻ thêm cái cách nhìn của Ngân như thế nào.
Ngân nói chung là Ngân đồng ý với Giang. Giang có nói nhiều về việc là mình cứ độc lập tự chủ theo ý của mình đi. Thì Ngân chỉ muốn nói là tại sao mình lại cứ độc lập tự chủ theo ý của mình đi. Thì lúc nãy anh Dũng có hỏi là có khó khăn gì về việc là phụ nữ ở trong ngành, thì nói gì thì nói vẫn có cái định kiến ở Việt Nam và ở nước ngoài đôi khi là ngành này không phải cho con gái, hoặc là dựa trên số liệu thôi là có ít phụ nữ làm trong ngành này hơn, nên có lẽ là ngành này ít phù hợp với phụ nữ hơn. Thì khi mà mình tập trung nhiều vào những cái yếu tố bên ngoài như này là mọi người nghĩ gì, định kiến là gì, cái số liệu của population về việc là mọi người làm trong ngành như thế nào ấy, thì đây là những cái yếu tố mà mình hoàn toàn không kiểm soát được. Đây là những cái mà thế giới quyết định, mình không thay đổi định kiến của mọi người được. Và nếu mà bạn nào nghe tập 4 của 4.0 sẽ thấy bọn mình có chia sẻ với bạn Tuấn, nói chuyện với bạn Tuấn về chủ nghĩa khắc kỷ, là khi mà mình đừng có tập trung vào những cái mà mình không thay đổi được, và mình tập trung vào những cái mà mình có thể thay đổi được, thì cái cuộc sống nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đó, thế thì khi mà bạn muốn làm ngành công nghệ nhưng mà định kiến thế giới bảo là con gái không nên làm ngành công nghệ, thì thay vì cố gắng thay đổi định kiến của thế giới thì mình sẽ thay đổi bản thân đi. Mình cũng không cần phải gào thét bảo mọi người là đừng có kêu con gái đừng làm ngành công nghệ nữa, mà khi bạn là một người con gái làm trong ngành công nghệ thì cũng không cần nghĩ quá nhiều về giới tính của mình, không cần nghĩ quá nhiều về việc người khác nhận xét mình như thế nào, mà mình tập trung vào cái mà mình có thể thay đổi được, là mình trở nên thật là xuất sắc, mình trở nên thật là giỏi ở trong ngành này, mình đầu tư, mình dành thời gian đầu tư, mình học và mình rèn luyện bản thân đến mức mà mình có thể giỏi, đến mức mà không ai có thể kêu được là mình không nên làm ngành công nghệ. Yeah. Thì bạn muốn làm gì thì bạn cứ thử thôi, và kể cả nếu mà bạn thử mà bạn không được ấy, thì đấy cũng không phải là một thất bại. Mình thử và mình biết là mình không được thì mình biết là ngành công nghệ không phải là dành cho mình, đúng không? Mình không thử thì làm sao mình biết? Và trải nghiệm càng sớm, thất bại càng sớm thì lại càng tốt. Tại vì khi mà mình còn nhỏ, khi mà mình chưa có việc làm nhiều và mình được vấp ngã như vậy thì nó cũng không phải là một cái mà có hậu quả khôn lường như khi mà mình đã phải đi làm rồi.
Ừ, nha, chị nghĩ đúng là kiểu ở ngành nào cũng thế. Mình cũng đây là người đầu tiên ủng hộ bản thân mình ấy. Thực sự chị nghĩ là làm con gái ở ngành nào cũng khó, nhưng mà mình cứ tự tin về bản thân mình và tìm những cái người mà có thể ủng hộ mình ấy, thì mọi thứ nó sẽ đơn giản hơn. Và chúng mình sinh ra để thay đổi những cái sự mà không được tốt trong xã hội, chứ đâu phải là để mình cứ phải chấp nhận. Còn anh Dũng thì từ một góc độ người con trai thì anh nghĩ gì về chủ đề này?
Cái chủ đề này thì nhìn chung thì nó không thực sự là một chủ đề mới, nhưng mà nói thì cũng không thể nào hết được. Ở Mỹ thì anh nghĩ là chủ đề này nó càng ngày càng trở nên gọi là một chủ đề nhấn mạnh nhiều, và nó thực sự mà nói là nó khá là càng ngày càng nhạy cảm, và không chỉ với những bạn nữ làm trong ngành công nghệ mà cả với những bạn nam từ nhìn vào bên ngoài ngành công nghệ. Nó có thể dẫn đến nhiều cái vấn đề khác nhau. Ví dụ như các bạn nam sẽ có một số bạn cảm thấy là đúng là phụ nữ đang hơi bị lép vế đối với nam trong ngành công nghệ, mặc dù là rất nhiều bạn hoàn toàn là có đủ khả năng để có thể làm các công việc như bạn nam mà có thể tốt hơn. Nhưng một mặt khác thì cũng có những bạn nam mà suy nghĩ là các bản thân các bạn ấy cũng có kinh nghiệm, vì thế thì tại sao các bạn nữ chỉ vì là giới tính các bạn ý mà lại được ưu tiên nhiều hơn. Nó khá là phức tạp và nó khá là nhạy cảm. Nhưng mà xét cho cùng thì những cái vấn đề này phần nhiều nó vẫn là nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Cái thiết thực hơn đối với các bạn nữ mà đang nghe và muốn tham gia vào ngành công nghệ làm, thì anh nghĩ là giống như là Ngân và Giang đã chia sẻ đến những cái về phát triển bản thân, thì trước mắt là hãy cứ tập trung vào những cái đấy đã, theo cái triết lý của quyển sách của Cal Newport, đấy là so good they can't ignore you, tức là cố gắng phát triển các kỹ năng của bản thân, những kiến thức của bản thân thật là tốt, và tất cả những cái còn lại về môi trường mình không kiểm soát được thì hãy cứ để nó thế, và cuối cùng thì anh nghĩ là sẽ cơ hội sẽ đến và các bạn sẽ đạt được những thứ mà mình muốn.
Đóng góp ý kiến của anh Dũng đó là mình cũng phải biết là mình phải chờ đợi bao lâu, cũng nên biết là khi nào mà mình đã bị đối xử bất công, chứ không phải là sau bao nhiêu năm rằng rẵng mình thấy là tôi không được lên vị trí, tôi không được ủng hộ thì mới gọi đấy là vấn đề. Ngoài ra thì bọn em có tham gia những cái network hoặc là những cái nhóm cho phụ nữ ở ngành công nghệ ở Việt Nam không? Và nếu em thấy thì những cái group đấy có thể phát triển hơn bằng cách nào?
Thì hồi nãy em có đề cập đến SheCode Việt Nam, thì đây cũng là một tổ chức khá là quy mô và cũng khá là bài bản về cách xây dựng cộng đồng hay là tạo lập những cái talk show, webinar để hỗ trợ và xây dựng cộng đồng các bạn nữ học công nghệ và theo đuổi ngành công nghệ nhiều hơn. Và cũng giống như là hỗ trợ thêm nhiều về những cái tài liệu hay là tài nguyên để khuyến khích các bạn nữ theo đuổi ngành công nghệ. Cũng có một cái nhóm tương tự như vậy là Việt AI. Thì Việt AI gần đây là tạo nên một cái Việt AI Women là dành cho những bạn nữ học trong ngành trí tuệ nhân tạo, và họ đang xây dựng cộng đồng tốt hơn bằng cách là trao những cái học bổng dành cho những bạn nữ để có thể học những cái lớp học trí tuệ nhân tạo hoặc là học máy của Việt AI tại Việt Nam. Thì em thấy cái đó cũng là một cái khá là hay. Thì không biết Ngân thấy thế nào?
Như Giang có gợi ý thì có rất là nhiều những cái tổ chức, đặc biệt là hai tổ chức đó mà Giang có nói là họ đã giúp đỡ phụ nữ ở trong ngành công nghệ ở Việt Nam khá là nhiều rồi. Thành ra bản thân Ngân thì Ngân không tham gia trực tiếp vào mảng này nữa, mà hiện tại thì Ngân tập trung hơn vào việc là mình chia sẻ cơ hội cho mọi người Việt Nam nói chung, bất kể giới tính. Ngân thấy thì ở Việt Nam cái cơ hội để mình được học, được đi hội thảo hoặc là được bàn luận với những nhà nghiên cứu tầm cỡ thế giới thì đã ít hơn rất là nhiều so với các bạn ở nước ngoài nói chung rồi, nên là Ngân cũng chẳng phân biệt giới tính nữa. Mình có cơ hội gì để mình chia sẻ với các bạn thì mình cứ chia sẻ bất kể giới tính thôi. Còn về cái landscape của việc phụ nữ ở Việt Nam mình đang thấy như thế nào thì chính xác là vẫn có stereotype. Thực ra thì Ngân thì không đồng ý với những cái định kiến này, với những cái hình mẫu dập khuôn này, nhưng mà Ngân hiểu vì sao nó lại tồn tại và tại sao mọi người lại tin vào nó. Thường thì stereotype ở ngành nào thì cũng là bởi vì họ ít nhìn thấy các trường hợp không theo khuôn mẫu hơn. Trước giờ thì mình thấy có ít con gái ở Việt Nam hơn đúng không? Mình đi học chuyên tin, chuyên toán hoặc là mình đi làm ở trong ngành công nghệ hơn. Thành ra là mọi người nghĩ là ngành này cho con trai thôi. Dần thì những cái trường hợp mà các bạn không phải là con trai mà các bạn vẫn đi học, đi làm được trong ngành công nghệ mà được biết đến nhiều hơn ý, thì cái hình mẫu nó cũng sẽ phải tự thay đổi. Và Ngân thấy những cái tổ chức mà Giang nói ở trước là Việt AI hoặc là SheCodes là các bạn ấy rất là tốt ở chỗ là các bạn có thể để cho mọi người biết đến nhiều hơn các bạn nữ mà vẫn đang làm trong ngành công nghệ. Hy vọng là với cái hình mẫu này, những cái ví dụ này, thì cái hình mẫu về một người làm trong ngành công nghệ của xã hội ở Việt Nam là sẽ thay đổi dần dần.
Và gần đây thì bọn anh có thêm một thói quen nữa khi mà hỏi các khách mời, đấy là bọn em có những tựa đề sách hay là chương trình podcast nào mà bọn em muốn giới thiệu. Và vì mình đang nói về phụ nữ làm trong ngành công nghệ, thì về chủ đề đấy thì bọn em có sách hay là podcast gì muốn giới thiệu không? Đặc biệt có thể giúp cho các bạn mà muốn quan tâm đến ngành công nghệ và muốn apply vào ngành này.
Thì em nghĩ là em sẽ chọn lọc những sách và podcast liên quan đến chủ đề để có thể giới thiệu cho các bạn. Thì em có vài đầu sách mà em đã đọc từ lâu rồi, nhưng mà em nghĩ là đến hiện giờ nó vẫn là kim chỉ nam của em. Ví dụ như là cuốn Lean In của Sheryl Sandberg. Thì Sheryl là CEO của Facebook. Thì Sheryl là một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng rất là lớn trong ngành công nghệ, không phải chỉ ở thung lũng Silicon Valley mà còn có tầm cỡ quốc tế nữa, vì Sheryl cũng là người mà truyền cảm hứng và giúp đỡ các bạn nữ khác có thể tự tin vào bản thân và làm việc và thành công trong môi trường có lẽ là nhiều nam giới hơn. Lúc mà em đọc cuốn sách này thì em rất là ấn tượng khi mà Sheryl rất là cởi mở khi kể về việc mà cô đi thuyết trình trước Board of Advisor khi mà cô đang mang thai và lúc nào cũng cảm thấy là tâm trạng bất ổn và buồn nôn. Thì có những điều mà phụ nữ phải trải qua trong cái thời gian thử thách đó mà cô đã dốc hết sức mình để có thể vượt qua những cái thời gian khó khăn đó. Và cái thứ hai nữa đề cập trong cuốn sách mà đến bây giờ mà em vẫn còn nhớ là về sự tự tin. Thì có một cái quote trong cái cuốn sách gọi là sit at the table ấy. Tại vì khi mà phụ nữ mình không tự tin, mình không có dám ngồi vào bàn và bàn luận như là những bạn nam khác, đúng không? Thì cô có lấy một ví dụ là khi mà mình làm một bài kiểm tra ấy, mặc dù là cả hai nam và nữ đều làm bài tốt như nhau, nhưng mà các bạn nữ thì sẽ nghĩ là mình không làm được hết, hay là cái câu trả lời của mình không chắc chắn. Nhưng mà các bạn nam thì lúc nào cũng đúng rồi, mình sẽ được điểm A của cái bài test này, chắc chắn rồi. Nhưng mà ra điểm thì cả hai đều có kết quả như nhau. Cái đó là cũng một phần hồi nãy em có đề cập đến là sự tự tin. Về một phần về nữ giới thì mình có thể là sẽ kiêm tốn và sẽ tự tin vào bản thân hơn một chút. Có thể là vì định kiến xã hội, hoặc là có thể là vì khi mà mình trưởng thành đó thì xã hội hay là cái môi trường xung quanh của mình có thể ảnh hưởng đến cái cách suy nghĩ của mình. Nhưng mà qua việc đọc cuốn sách đó thì em có thể rèn luyện được bản thân, có thể tự tin vào bản thân hơn một chút. Và đến bây giờ em vẫn luyện tập vào cái điều đó, chứ không phải là hoàn toàn lúc nào em cũng tự tin vào bản thân. Lúc nào em cũng tự nhắc nhở bản thân của mình khi mà em đọc cuốn sách này. Cuốn sách thứ hai mà em cũng muốn giới thiệu đến các bạn là The Defining Decades của Meg Jay. Thì Meg Jay cũng là một nhà tâm lý học nổi tiếng. Cuốn sách này nói về những vấn đề tâm lý và thử thách khi mà mình đang trong độ tuổi 20 đến 29 đó. Cái giai đoạn mà cái tính cách và cái nhân cách của mình thay đổi nhiều nhất. Và trong lúc này thì cái nhân cách của mình đang được định hình, và làm sao mình có thể tối ưu hóa được cái khoảng thời gian này được ý nghĩa nhất. Thì cuốn sách này lúc mà em đọc là lúc một tuần trước khi mà em tốt nghiệp, thì em cảm thấy cuốn sách này rất là hay, nên là em có viết một bài blog chỉ nói về cuốn sách này thôi, về những cái gì mà em học được và cũng như là những cái mà em có thể rút ra được từ cái kinh nghiệm học 4 năm đại học của mình mà nó đồng cảm được với cuốn sách. Thì có một cái mà em nghĩ là chính xác nhất, cái thất bại mình trải qua hoặc là những cái yếu tố bên ngoài mà mình không kiểm soát được, lúc nào mình cũng than hoặc là mình đổ lỗi cho cái này cái kia ấy. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình nghĩ lại, thay vì mà than vãn hay là thay vì trách, mình có thể suy nghĩ là thì bây giờ có những cái bước nào mình có thể làm được và làm bây giờ để mình giải quyết được cái vấn đề này, thay vì chỉ nghĩ tiêu cực là tại vì thế này thế kia nên mình không thể nào làm được. Thì em thấy cái đó là một cái mà mình có thể rèn luyện được trong cái lối suy nghĩ của mình, để mình có thể tối ưu hóa hơn cái việc mà mình trải nghiệm bản thân. Còn cái cuối cùng là blogs, thì giống như hình em có nhắc đến là Digital Mentor. Em rất là thích theo dõi những anh chị mà có tầm ảnh hưởng lớn hoặc là có những cái giá trị rất là chung với mình để mình có thể học hỏi từ cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm của họ trong cái thời gian này. Đặc biệt là em theo dõi blog của chị Huyền Chip, của chị Hà Viết Blog hay là của bạn Lam Đỗ. Thì cả ba chị đều là những bạn nữ làm trong ngành công nghệ mà em rất là ngưỡng mộ. Trong cái bài blog của họ thì họ viết nhiều về cái quá trình mà họ đi kiếm việc, họ làm việc trong ngành công nghệ hoặc là những cái gì mà họ học được. Thì theo dõi những bài học này làm em cũng thu nhặt được rất là nhiều điều bổ ích và xem xét được, chọn lọc được là những cái gì mình sẽ có thể áp dụng được cho bản thân và cho chính cái những cái mục tiêu hay kế hoạch của mình. Thì em cảm thấy rất là được truyền cảm hứng. Còn về podcast thì em có ba đầu podcast chính mà em nghe thường xuyên. Hai podcast đầu tiên thì nó sẽ liên quan nhiều đến ngành phân tích dữ liệu. Đầu tiên là Linear Digression. Trong podcast này đặc biệt ở một chỗ là một người là data scientist, là nhà khoa học dữ liệu, còn một người là làm về khoa học máy tính nhiều hơn. Vì vậy mà khi mà nói về một cái chủ đề phân tích dữ liệu hoặc là khoa học dữ liệu nào đó thì họ sẽ cố gắng giải thích cho nhau nghe một cách dễ hiểu nhất mà những người không làm việc trong ngành vẫn có thể hiểu được. Thì cái này là cái mà em cảm thấy rất là trân trọng. Còn cái thứ hai nữa là Women in Data Science. Thì podcast này là được tổ chức bởi một cái nhóm gọi là Women in Data Science trong quốc tế luôn. Thì podcast phỏng vấn nhiều các bạn nữ làm trong ngành. Em nghe nhiều câu chuyện rất là hay. Thì như là Yasu là người đứng đầu engineering tại LinkedIn, thì trong podcast cô ấy cũng chia sẻ khá là nhiều về cái cách suy nghĩ và cái lựa chọn vì sao cô ấy chuyển từ môi trường học thuật, môi trường nghiên cứu sang môi trường của công ty. Và còn một người nữa em thấy cũng khá là hay khi mà em nghe Women in Data Science là Andrea Gaglino. Thì cô này là làm nhà khoa học dữ liệu tại Getty Images. Cô ấy phân tích nhiều về những cái dữ liệu về hình ảnh. Thì có một cái chia sẻ khá là vui mà em nhớ từ podcast đó là khi mà cô phân tích hình ảnh ở Getty á, thì cô thấy là nếu mà chụp hình giữa nam và nữ á, thì nữ sẽ cười nhiều hơn nam. Và nam đa số là trong hình là sẽ không cười. Vì vậy mà khi mà cô ấy tạo những cái thuật toán nhận dạng khuôn mặt giữa nam và nữ là cái nụ cười, thì em thấy là cái đó cũng khá là hay khi mà mình có thể kết hợp được giữa toán và nghệ thuật. Cái podcast cuối cùng mà em hay nghe là For Your Innovator, FYI Podcast. Thì podcast này được tạo bởi Art Investment, là một quỹ đầu tư tại Mỹ. Và người founder của quỹ đầu tư này là phụ nữ, cô ấy tên là Catherine Wood. Trong podcast này cô ấy nói nhiều về sự giao thoa giữa công nghệ và việc đầu tư. Em cảm thấy rất là hay. Một tập mà em rất là tâm đắc là nói về lịch sử của Big Data, là dữ liệu lớn, và làm sao mà Snowflake có thể thành công trong một môi trường rất là đầy cạnh tranh khi mà bây giờ mình có rất là nhiều cái hệ thống dữ liệu khác nhau. Thì em thấy đây là ba đầu podcast mà em cũng rất là tâm đắc và rất là hay nghe. Thì không biết là Ngân thấy thế nào?
Wow, em thấy là Giang có rất là nhiều nguồn thông tin cho các bạn nữ ở trong ngành công nghệ và đã cover hết tất cả những cái ý mà Ngân muốn nói. Thì Ngân có thêm một số cái đầu sách hoặc là đầu podcast mà Ngân nghĩ là cho bất cứ bạn nào trong ngành công nghệ. Và Ngân thì rất là thích những cái quyển sách này bởi vì nó cũng là một cái sự giao thoa giữa công nghệ và xã hội. Mình làm ngành nào thì cũng không thể tách rời với xã hội được, đúng không? Trong đấy thì có bao gồm ngành công nghệ. Thì trước đây cả Ngân cả Giang đều nói về quyển sách So Good They Can't Ignore You thôi. Thì là quyển sách này bởi tác giả Cal Newport. Và đây là tác giả cũng làm viết rất là nhiều quyển sách hay của Ngân. Thì trong đấy có hai quyển sách khác nữa là Deep Work and Digital Minimalism. Thì Digital Minimalism là chủ nghĩa tối giản trong thời công nghệ số, dịch nôm na là như vậy. Thì quyển sách này thực ra không phải chỉ cho các bạn trong ngành công nghệ đâu, mà là cho bất cứ ai mà có cái cảm giác bị cuốn đi bởi thế giới số vậy. Thì Ngân nghĩ là các bạn đều nên đọc quyển này, nhưng mà đặc biệt là các bạn làm trong ngành công nghệ. Bởi vì thứ nhất là mình bị ảnh hưởng khá là nhiều từ việc mình phải sử dụng máy tính hàng ngày. Thì cái việc mà mình bị cuốn đi trong thế giới số là cái điều hiển nhiên, đúng không? Nhưng mà cái thứ hai nữa là bởi vì mình là người làm nên những cái ứng dụng số này, nên là mình cũng biết xem là nó có ảnh hưởng như thế nào đến bộ não của con người, đến hành vi cư xử của con người, để khi mà mình làm trên những cái sản phẩm đấy, mình có suy nghĩ nhiều hơn đến cái tác động của sản phẩm đối với người dùng.
gọi là quyển thứ ba của Cal Newport mà Ngân muốn nhắc đến trong podcast ngày hôm nay là quyển Deep Work. Thì Deep Work là dịch cái tiếng Việt là làm việc sâu, cho bất cứ bạn nào mà cần phải suy nghĩ và tư duy rất là nhiều trong công việc của mình. Thì ý chính trong cái quyển sách này là mình, bộ não mình ý, thì chỉ có thể làm việc một cách hiệu quả khi mà mình có một khoảng thời gian rất là dài, dài ở đây là khoảng 4 tiếng, để mình tập trung và đào thật là sâu vào cái vấn đề mà mình đang cần phải giải quyết hiện tại. Thì Ngân nghĩ quyển này cũng đặc biệt rất là tốt cho các bạn làm ở trong ngành công nghệ, bởi vì bản thân những cái thiết bị mà mình sử dụng như là máy tính, như điện thoại mà mình phải sử dụng rất là nhiều trong ngành công nghệ ý, thì nó được thiết kế cho việc multitask, nghĩa là mình có thể làm nhiều thứ khác nhau song song cùng lúc, đúng không? Nên là mình có thể chuyển việc rất là nhanh. Nhưng mà điều này thì lại không tốt cho bộ não của mình, bởi vì mình dành rất là nhiều thời gian làm những cái thứ mà nó rất là nông cạn, và mình không thể làm việc sâu được, và mình không để não mình ở trong một cái trạng thái gọi là flow ấy, trạng thái mà nó có thể suy nghĩ một cách rất là trôi chảy và mọi thứ trở nên rất là dễ dàng. Thì đây là một số quyển sách khác của Cal Newport mà mình nghĩ là mọi người đều nên đọc, và trong đó các bạn làm trong ngành. Ngoài ra thì Ngân có một quyển sách khác, không bởi Cal Newport nhưng mà cũng rất là hay cho các bạn học công nghệ, là Algorithms to Live By. Nôm na tiếng Việt là những cái thuật toán mà bạn nên áp dụng vào trong cuộc sống. Bạn nào mà hay học công nghệ hay học toán giống mình thì nghĩ là chắc là các bạn muốn được thuyết phục bằng cách là phải cho mình xem số, cho mình xem chứng minh đi, thì mình mới nghĩ là đây là cách xử lý vấn đề tốt. Algorithms to Live By giới thiệu rất là nhiều thuật toán lâu đời ở trong toán, trong công nghệ, trong khoa học máy tính nói chung, và làm thế nào để ứng dụng được những cái thuật toán này ở trong cuộc sống. Đấy là một cách để cải thiện cuộc sống của mình rất là hay, và đồng thời cũng là một cách để biết nhiều đến những cái thuật toán ở nhiều mảng khác nhau ở trong ngành khoa học máy tính. Về mặt podcast thì Ngân có hai podcast mà Ngân gần như là chưa bỏ một tập nào cả, là một podcast của Sam Harris là Waking Up, và một podcast khác của Lex Fridman. Em nhớ là ở trong một tập nào đấy chị Linh cũng chia sẻ là chị Linh nghe podcast của Lex Fridman thì phải.
Ồ, chị nhớ chị list kiểu mười mấy cái podcast nhưng mà nhà Lex Fridman.
Yeah, em nghe của Sam Harris và Lex Fridman khá là nhiều. Ở trong cả hai podcast này thì có rất là nhiều chủ đề khác nhau, nhưng mà nó có nhiều tập nói về sự giao thoa giữa công nghệ và xã hội. Thì một số cái tập mà Ngân thấy rất là thích, mà Ngân nghĩ là các bạn nên lắng nghe của Sam Harris, thì ví dụ là ở tập số 218 là Sam Harris có phỏng vấn Tristan Harris. Ông ấy là người đứng sau bộ phim tài liệu The Social Dilemma, là mưa làm gió trên Netflix năm ngoái. Nếu bạn nào chưa biết về bộ phim tài liệu này thì là nó nói về việc là các cái mạng xã hội, chính nó có ảnh văn hóa xã hội của rất là nhiều đất nước nó như thế nào, nó làm cho như kiểu thế giới chao đảo như thế nào. Và ở trong cái podcast này thì nó nói một cách thực tiễn hơn, nó không bị drama hóa, nó không bị phóng đại như ở trong phim ấy. Thì Ngân nghĩ là nó là một tập rất là hay để cho các bạn nào mà suy nghĩ về việc là mình muốn làm việc ở trong mạng xã hội. Và một tập khác mà Ngân thấy cũng hay là tập 220 phỏng vấn Nina Shik. Thì cô này là một người đã tư vấn rất là nhiều lãnh đạo ra thế giới về deepfakes, là khả năng máy tính có thể tạo ra video hoặc là ảnh mà rất là giống người thật đó. Và làm thế nào để mình không để những cái công nghệ này nó thay đổi trật tự thế giới vân vân, hoặc là làm thế giới lại chao đảo thêm một lần nữa. Cái podcast thứ hai mà Ngân có nói là podcast của Lex Fridman. Thì podcast này hay ở chỗ là nó phỏng vấn rất là nhiều người rất là giỏi ở trong ngành trí tuệ nhân tạo. Một số những cái tập mà Ngân rất là thích, ví dụ như là họ có phỏng vấn David Silver. Thì David Silver là người đứng sau thuật toán AlphaGo, đánh bại kiện tướng cờ vây Lee Sedol. Có một tập khác là phỏng vấn Andrew Ng chẳng hạn, là người thành lập ra Google Brain, Coursera, và có lẽ là nhiều bạn ở Việt Nam cũng biết qua cái khóa học Machine Learning cơ bản ở Stanford. Rồi cũng có một bài phỏng vấn Elon Musk là CEO của Tesla và SpaceX. Thì Lex Fridman là một người làm podcast Ngân rất là thích, tại vì anh ấy đào rất là sâu vào các cái câu hỏi và các cái chủ đề của khách mời, nên là mình có thể hiểu một cách rõ ràng hơn cách suy nghĩ và cách tiếp cận vấn đề của những thiên tài trên thế giới này khi họ giải quyết những vấn đề rất là khó mà chưa ai giải quyết cả.
Thực ra như lần trước bọn mình nói chuyện thì chị cũng rất là ngạc nhiên khi mà Giang nói với chủ đề là em muốn trở thành một nomad. Nhưng mà thời lượng của chương trình cũng có hạn thì chị cũng chỉ muốn hỏi nốt một cái câu cuối cùng là khi mà cả hai em đều đã đi rất là nhiều nơi thì hai em cảm giác là cuối cùng thì mình là ai và cái cảm giác thuộc về nơi nào đấy thì nó bây giờ có còn quan trọng nữa.
Thì trước đây em có một ước mơ là muốn trở thành global citizen. Là có nghĩa là em muốn là được đi khắp mọi nơi, được khám phá và được đi du lịch. Thì trước đây thì em có thử xem trên mạng xem là có cái nghề nào mà nó có thể giúp em thực hiện hóa được cái giấc mơ này hay không. Đó là nếu mà mình trở thành photographer, có nghĩa là nhiếp ảnh gia cho National Geography ấy, thì mình có thể vừa đi được đi chụp hình và vừa có thể được đi du ngoạn khắp mọi nơi. Nhưng mà khi mà em đã đi du lịch cũng khá khá nhiều rồi ấy, thì em mới cảm thấy là việc mà mình có một nơi để mình gọi là nhà, có một nơi mà mình lúc nào cũng muốn cảm thấy để trở về thì rất là quan trọng. Thì nhà ở đây là gì? Nhà ở đây là nơi mà mình cảm thấy là rất là thân thuộc, cảm thấy mình thuộc về, cảm thấy mình được chấp nhận và cho mình những điều kiện tốt nhất để mình phát triển và mình luôn cảm thấy hạnh phúc. Hiện tại thì em nghĩ đó chính là nơi ở của em hiện tại là ở California, vì em có rất là nhiều bạn bè tốt ở đây và có khả năng và có cơ hội để phát triển bản thân nhiều hơn, mặc dù là em phải sống xa gia đình của mình ở Việt Nam. Trong tương lai thì em vẫn chưa biết là nơi tiếp theo là sẽ là nơi nào, nhưng mà đó là những tiêu chí mà em đặt ra là để có thể hiểu rõ thêm về bản thân của mình và đang mong muốn điều gì. Còn không biết Ngân thì suy nghĩ như thế nào?
Mình đi nhiều thì mình thấy mình là ai. Ngân thấy là Ngân đi nhiều thì thấy mình chả là ai cả. Thì để trả lời câu hỏi này thì Ngân có một câu chuyện của người bạn khá là hay. Để trả lời câu hỏi này, hay hơn chuyện của Ngân là anh bạn này thì được biết đến khá là nhiều ở trong ngành trí tuệ nhân tạo, và anh ấy cũng là một học trò của một trong ba cái bác mà được giải Turing, một giải cho ngành khoa học cái máy tính, kiểu giải Nobel cho ngành khoa học máy tính. Bác này được coi như là cha đẻ của ngành trí tuệ nhân tạo. Thành ra là anh ý thì trước giờ kiểu sống ở trong cái thung lũng Silicon, nơi mà rất là cạnh tranh đúng không, và ai cũng phải tính xem là mình xuất bản nhiều không, năm nay mình đi hội thảo có nhiều người biết đến cái bài nghiên cứu của mình không, vân vân ấy. Nhưng mà anh ấy bảo Ngân là anh ấy thì rất là thích rời thung lũng Silicon để đi chơi ở Việt Nam. Tại vì mỗi lần anh ấy đến Việt Nam thì anh ấy chả ai biết anh là ai cả, chẳng ai biết là ông thầy của anh ấy rất là nổi tiếng, cũng chẳng ai biết là anh ấy làm nghiên cứu về cái gì. Và mọi người thì rất là thoải mái, cởi mở, và mọi người sống, anh ấy bảo là mọi người sống ở Việt Nam rất là chân chất. Và tự dưng thế là bao nhiêu những cái âu lo cạnh tranh ở trong mình biến mất. Và mỗi lần mình đi đến một cái nơi khác ở trên thế giới như thế, Ngân cũng cảm giác thấy thế. Mỗi lần mình rời cái nơi mà mình đang sống và mình đi đến một nơi khác ở trên thế giới, thì tự dưng tất cả những cái vấn đề to tát trong cuộc sống của mình nó bị biến mất ấy. Tại vì mình đặt chân vào một cái hoàn cảnh nó rất là khác, mình có một cái góc nhìn rất là khác, mình có một cái thế giới quan nó rất là khác, và mình nhận ra là thực ra mình cũng chẳng là ai cả, mình chỉ là một phần của thế giới này thôi. Mình là một phần giữa mọi người, mình sống trong cùng với mọi người. Và mình cũng không cần phải là trở nên một cái điều gì đấy to tát cả. Còn cái việc mà mình có cần phải thuộc về một nơi nào hay không, thì cái chủ đề này Ngân cũng nghĩ rất nhiều, đặc biệt là năm nay. Tại vì bật mí là visa của Ngân thì cũng sắp hết hạn, nghĩa là cũng chưa biết được là có được ở lại Mỹ sau tháng 1 năm sau hay không. Thì Ngân nghĩ đây là vấn đề mà rất là nhiều bạn ở Mỹ cũng nghĩ đến rồi, hoặc là có vấn đề về việc này, và nhiều bạn thì rất là căng thẳng, thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà Ngân thì giờ Ngân thấy là nếu mà Ngân có phải rời nước Mỹ thì cũng không sao, mình lại đến một nơi khác, mình lại khởi đầu mới, và mình đã có cái kỹ năng để có thể hòa nhập với nơi khác rồi. Thì có một cái câu của nhà thơ Mỹ Wallace Stevens mà Ngân cũng rất là thích, mà Ngân thấy nó nói cái ý này khá là đúng, là human nature is like water, it takes the shape of this container. Nghĩa là con người thì như là nước, mình bỏ nước vào cái bình nào thì nước nó cũng có thể thay đổi hình dáng theo cái bình đó.
nên là mình cứ giữ cái tinh thần là mình là dòng nước đấy thôi, à, mình trở nên thật là thoải mái thì ở đâu cũng có thể coi là nhà.
Chị cảm thấy khá đồng cảm với Ngân. Chị cũng không biết là mình là ai, và sao cứ mỗi lần đi đâu thì mình lại hỏi những cái câu hỏi là ừ tôi là ai, tôi có thuộc về nơi này không. Và chị thấy là ừ, khi mà chị bỏ đi cái suy nghĩ đấy thì chị mới thực sự enjoy cuộc sống ấy. Ra chị có nhớ một lần chị đã hỏi podcast với một anh, là một người anh rất thân với chị, là anh thấy anh ấy đẻ nước ngoài xong mới phải về Việt Nam, xong rồi đi học ở Anh rồi ở Mỹ, thì cái bản ngã của anh ấy còn khó hiểu hơn nữa. Anh ấy có một lần hỏi mẹ anh ấy là mama ơi thì cuối cùng thì con thuộc về nơi nào, thì lúc đấy anh cũng không nói với chị câu trả lời đâu, nhưng mà sau này chị hỏi bác chị là mama của anh ấy, thì bác bảo là lần đấy thì bác trả lời với anh là cứ nơi nào có mẹ thì đấy là nơi con thuộc về. Thì chị thấy nó cũng rất là nice, vì mình đi đâu cũng được, tại vì mình đã bị ném đi từ bé. Nhưng mà chị thấy là nơi nào thuộc về là nơi mà có gia đình mình này. Cũng không cần nhất thiết là mình phải luôn ở với gia đình mình 100%, nhưng mà cứ nói chuyện đến gia đình. Và cái thứ hai nữa là mình với chị thì chị luôn biết là mục đích sống của chị là gì, thì nếu mà chị giữ theo những cái việc đấy thì chị sẽ đỡ phải suy nghĩ là tôi phải thuộc về một cái physical location nào đấy, một cái đất nước nào đấy, và mình cứ thoải mái với những cái trải nghiệm của mình thôi. Còn anh Dũng thì cũng có những cái chăn trở là anh cũng không hiểu là mình thuộc về nơi nào. Cách giải quyết của anh ý là anh ý sẽ tạo ra hoặc làm ra một cái gì đấy rất là hữu dụng, kể cả khi mà anh ý không thấy thuộc về Việt Nam nhưng mà anh vẫn muốn ở. Vì lý do đầu tiên và lý do quan trọng nhất là anh ý có nhiều thứ mà anh ý có thể đóng góp được. Thì cái điều này cũng nhắc chị đến một cái lần phỏng vấn podcast với hai anh chị là chị Trân và anh Huy. Thì cuối podcast thì anh ý còn nói một câu là thực ra mình cũng không cần chọn nơi nào quá là xa hoa, mà mình chỉ cần chọn một cái nơi mà mình đóng góp được nhiều nhất. Thì lúc đấy chị cũng thấy nha, đôi khi mình cũng không nhất thiết là phải biết được mình là thuộc về nơi đâu, mà mình cứ hiểu rõ hơn mỗi ngày là mình là ai và mình có thể đóng góp được cái gì thì nó cũng sẽ đơn giản hơn. Cũng như Ngân nói, mỗi nơi mà mình đến thì mình có thể hòa nhập được. Hoặc cũng như Giang ấy, Giang tìm ra những nhiều công việc. Tự nhiên là em nhắc đến làm nhiếp ảnh gia ở National Geography, chắc chị cũng đi apply ở đấy quá. Thì ra bọn mình đây là tiếng thứ tư, thứ năm để phỏng vấn cái cuộc nói chuyện này, và rất là vui được nói chuyện với hai người rất là tràn đầy nhiệt huyết và có nhiều cái ý tưởng và những kiến thức mà chia sẻ với mọi người. Rất là cảm ơn hai em.
Em cũng rất cảm ơn chị Linh và anh Dũng đã mời chúng em, và thế là có rất là nhiều chủ đề mình đã đào sâu được và bọn em học được rất là nhiều từ hai anh chị nữa. Cảm ơn hai anh chị rất là nhiều. Đến đây, cuộc trò chuyện giữa Podcast 4.0 và Podcast Study Day đã khép lại. Các bạn có suy nghĩ hay cảm nhận gì về những chia sẻ của chúng mình? Các bạn hãy comment hay là gửi tin nhắn về cho chúng mình biết nha. Hoặc các bạn có thể gửi email về 4.0.fm@gmail.com. Chúng mình rất muốn lắng nghe cảm nhận của các bạn. Ngoài ra, trong những tập phát sóng tiếp theo, chúng mình luôn muốn cải thiện nội dung và chất lượng của các tập và cũng như chia sẻ của các khách mời. Vì vậy, chúng mình có thể sẽ ra với tần suất thấp hơn so với trước đây. Mong các bạn vẫn có thể tiếp tục ủng hộ và lắng nghe podcast 4.0 tụi mình nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của podcast 4.0.